Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay, thứ Hai, ngày 24 tháng 2 năm 2025. Thứ Hai trong tuần thứ Bảy thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mắc-cô chương 9 từ câu 14 đến câu 29. Khi Đức Giêsu và ba môn đệ là Phêrô, Giacôbê và Gioan trở lại với các môn đệ khác, thì thấy một đám người rất đông đang vây quanh các ông và các kinh sư tranh luận với các ông. Thấy Đức Giêsu, lập tức tất cả đám đông kinh ngạc, họ chạy lại chào người. Người hỏi các môn đệ, anh em tranh luận gì với họ? Một người trong đám đông trả lời, thưa thầy, tôi đã đem con trai tôi lại cùng thầy, cháu bị quỷ câm ám. Bất cứ ở đâu, hễ quỷ nhập vào là vật cháu xuống, cháu sùi bọt mép, nghiến răng cứng đờ người ra. Tôi đã nói với các môn đệ của thầy để họ trừ tên quỷ đó, nhưng các ông không làm nổi. Người đáp, ôi thế hệ cứng lòng tin, không chịu tin. Tôi phải ở cùng các người cho đến bao giờ? Còn phải chịu đựng các người cho đến bao giờ nữa? Đem nó lại đây cho tôi. Người ta đem nó lại cho người. Vừa thấy người, quỷ liền lay nó thật mạnh. Nó ngã xuống đất, lăn lộn, xuôi cả bọt mép. Người hỏi cha nó, cháu bị như thế từ bao lâu rồi? Ông đáp, thưa từ thủ bé. Nhiều khi quỷ xô nó vào lửa hoặc đẩy xuống nước cho nó chết. Nhưng nếu thầy có thể làm được gì, xin chành lòng thương mà cứu giúp chúng tôi. Đức Giêsu nói với ông ta, sao lại nói nếu thầy có thể? Mọi sự đều có thể đối với người tin. Lập tức, cha đứa bé kêu lên, tôi tin, nhưng xin thầy giúp lòng tin yếu kém của tôi. Khi thấy đám đông tuôn đến, Đức Giêsu quát mắng tên quỷ, thần câm điếc kia, ta truyền cho ngươi ra khỏi đứa bé và không được nhập vào nó nữa. Quỷ thét lên, lay nó thật mạnh rồi ra khỏi. Đứa bé như chết, khiến cho nhiều người nói nó chết rồi. Nhưng Đức Giêsu cầm lấy tay nó, đỡ nó dậy và nó đứng lên. Khi người vào nhà, các môn đệ mới hỏi riêng người, tại sao chúng con đây lại không trừ nổi tên quỷ ấy? Người đáp, giống quỷ ấy chỉ có cầu nguyện mới trừ được thôi. Quý ông bà, anh chị em thân mến, có một kỹ sư trẻ làm việc tại công ty công nghệ lớn ở Sài Gòn, với tấm bằng thạc sĩ từ Mỹ về và công việc được nhiều người mơ ước. Anh tưởng chừng đã nắm trong tay tất cả những gì cuộc đời có thể mang lại. Thế nhưng, một biến cố đã khiến anh phải đối diện với những câu hỏi lớn về ý nghĩa cuộc sống và đức tin. Công việc của Minh là phát triển các ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Mỗi ngày anh chứng kiến những tiến bộ đáng kinh ngạc của công nghệ. Máy móc có thể chuẩn đoán bệnh chính xác hơn bác sĩ. Robot có thể tạo ra những tác phẩm nghệ thuật. Và AI có thể trò chuyện như người thật. Dần dần, anh bắt đầu tự hỏi, nếu máy móc có thể làm được tất cả những điều này, thì đâu là vai trò của Thiên Chúa? Tại sao chúng ta còn cần đến đức tin? Những câu hỏi ấy cứ dây dứt trong tâm trí anh cho đến một ngày. Đứa con gái đầu lòng của anh là bé Anna 3 tuổi, bị chuẩn đoán mắc một căn bệnh hiếm gặp. Các bác sĩ đã cố gắng hết sức và công nghệ hiện đại nhất cũng đã được áp dụng, nhưng tình trạng của bé vẫn không có gì tiến triển. Trong những đêm thức trắng trên giường bệnh, anh bất giác nhớ lại lời cầu nguyện mà mẹ anh đã dạy từ tuổi nhỏ. Lạy Chúa, nếu Ngài có thật, thì xin hãy cứu lấy con của con. Lời cầu nguyện vùng về của anh khiến con nhớ đến người cha trong bài tin mừng Marco mà chúng ta vừa nghe. Người đã thốt lên với Chúa Giêsu: "Tôi tin, nhưng xin giúp lòng tin yếu kém của tôi." Điều kỳ diệu đã xảy ra, không phải theo cách mà anh mong đợi. Qua những ngày tháng trong bệnh viện, anh được chứng kiến tình yêu vô điều kiện của các bác sĩ, của các y tá, sự đồng hành của những người giúp trong bệnh viện, và đặc biệt là sức mạnh phi thường của cô con gái nhỏ. Dù công nghệ có thể chuẩn đoán bệnh và đề xuất phương pháp điều trị, nhưng không có máy móc nào có thể thay thế được tình yêu, niềm hy vọng và sức mạnh tinh thần mà đức tin mang lại. Con của anh dần dần hồi phục một cách kỳ diệu, và các bác sĩ gọi đó là trường hợp đặc biệt trong y khoa. Thế nhưng, đối với mình thì đó là một hành trình khám phá lại đức tin. Và anh nhận ra rằng, khoa học và đức tin không phải là hai thế giới đối lập, mà là hai cách tiếp cận khác nhau để tìm hiểu về cuộc sống và vũ trụ này. Giờ đây, trong công ty của anh, một góc màn hình máy tính luôn mở ứng dụng Kinh Thánh. Mỗi sáng, trước khi bắt đầu công việc với các dòng code, anh dành vài phút để đọc và suy niệm lời Chúa. Anh vẫn tiếp tục phát triển trí tuệ nhân tạo, nhưng với một góc nhìn mới. Công nghệ là món quà Chúa ban để con người khám phá và phát triển, nhưng nó không thể thay thế được mối quan hệ giữa con người với Thiên Chúa. Thưa anh chị em, câu chuyện của anh Minh không phải là một trường hợp cá biệt. Trong thời đại 4.0 này, nhiều người trẻ đang đi trên hành trình tương tự. Họ vật lộn giữa lý trí và đức tin, giữa khoa học và tâm linh. Nhưng có lẽ, như lời của Đức Thánh Cha Francisco, đức tin và lý trí là đôi cánh giúp con người vươn tới chân lý. Chúng ta không cần phải chọn một trong hai, mà có thể để cả hai soi sáng cho nhau. Với những ai đang tìm kiếm, đang nghi ngờ hay đang vật lộn với đức tin trong thời đại này, câu chuyện của anh Minh nhắc nhở chúng ta rằng đức tin không phải là phủ nhận khoa học, mà là nhìn xa hơn những gì khoa học có thể giải thích. Và đôi khi, chính trong những giới hạn của công nghệ và trí tuệ con người, chúng ta tìm thấy dấu chỉ của một đấng vượt trên hết mọi giới hạn. Con tin, nhưng xin giúp lòng tin yếu kém của chúng con. Lời cầu nguyện này vẫn luôn tha thiết, dù là trong thời đại của trí tuệ nhân tạo, của blockchain hay metaverse. Bởi vì cuối cùng, đức tin không phải là sự chắc chắn tuyệt đối của lý trí, mà là sự tin tưởng khiêm nhường vào một tình yêu vượt trên mọi hiểu biết của con người. Lạy Chúa, xin kiện toàn lòng tin của chúng con, để chúng con luôn biết dùng các phương tiện Chúa ban hầu làm cho cuộc sống của chúng con luôn được an yên bước đi trên con đường tình yêu của Chúa. Amen.
Lạy Chúa, con tin. Lạy Chúa, con tin. Xin đã làm, xin đã làm. Đức tin còn non yêu của chúng con. Lạy Chúa, con tin. Lạy Chúa, con tin.
chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Xin Roma, Đức Thánh Cha tiếp tục ở lại bệnh viện Gemelli ít là thêm một tuần nữa. Theo các bác sĩ điều trị, Đức Thánh Cha Francisco cần lưu lại tại bệnh viện Gemelli ít nhất một tuần nữa, vì tuy cơ thể ngài đáp lại các biện pháp trị liệu nhưng vẫn chưa hết nguy hiểm, dù không có nguy cơ đến tính mạng trong lúc này. Một tuần sau khi Đức Thánh Cha nhập viện, chiều ngày 21 tháng 2, lần đầu tiên bác sĩ Sergio Alfieri, trưởng khoa phẫu thuật nội khoa của bệnh viện Gemelli, và bác sĩ Luigi Carbone, phó giám đốc Sở Y tế Vatican, đã mở cuộc họp báo về tình hình sức khỏe của Đức Thánh Cha và cho biết ngài muốn các bác sĩ nói sự thật. Bác sĩ Alfieri cũng là người đã phẫu thuật ruột dạ cho Đức Thánh Cha hồi năm 2023. Ông nói, Đức Giáo Hoàng luôn muốn chúng tôi nói sự thật. Hiện thời, ngài bị một bệnh kinh niên là giãn phế quản, kèm theo viêm phế quản hen suyễn có thể có những giai đoạn bùng phát. Điều này giải thích tại sao, đối với một người ở lứa tuổi của ngài, ngài là một bệnh nhân mong manh. Cần để ý rằng trong phổi của Đức Thánh Cha có virus, nấm và vi khuẩn. Các bệnh kinh niên là những bệnh người ta có thể kiểm soát được nhưng không thể chữa khỏi. Bác sĩ Carbone cho biết, Đức Thánh Cha có phản ứng thuận với các phương pháp trị liệu được tăng cường. Chỉ cần một chút xíu cũng có thể làm mất sự quân bình, nhưng tim của Đức Thánh Cha tốt. Khi chúng tôi nói ngài mong manh, nhưng đồng thời ngài cũng là một bệnh nhân rất mạnh. Thỉnh thoảng, Đức Thánh Cha cảm thấy hụt hơi, một cảm giác không dễ chịu. Bác sĩ Alfieri khẳng định, Đức Thánh Cha ở lại nhà thương bao lâu còn cần thiết, cho đến khi không cần các biện pháp trị liệu ở nhà thương nữa. Không phải chỉ một tuần, chữa trị bệnh phổi thường đòi thời gian dài, ít nhất là suốt trong tuần tới. Đức Thánh Cha sẽ xuất viện khi ổn định. Theo lời khuyên của bác sĩ riêng, Đức Giáo Hoàng không tiếp khách trong những ngày trị bệnh này, ngoại trừ những cộng tác viên thân cận. Bác sĩ Alfieri cũng nói đến nguy hiểm. Hiện nay hai phổi của Đức Thánh Cha bị nhiễm trùng. Nếu các vi khuẩn đó vào máu thì thực sự khó ra khỏi đối với một bệnh nhân ở lứa tuổi của ngài với những vấn đề về hô hấp. Đó là mối lo âu của các bác sĩ được bày tỏ trong cuộc họp báo, nhưng hiện nay điều đó không xảy ra. Sáng thứ Bảy ngày 22 tháng 2, phòng báo chí Tòa Thánh cho biết Đức Thánh Cha đã qua đêm an bình. Trưa Chủ nhật này, ngài không chủ sự kinh truyền tin, nhưng sẽ có một văn bản được công bố. Song sau đó, phòng báo chí Tòa Thánh bác bỏ tin do đài Rai News 24 của Ý truyền đi lúc quá 4 giờ chiều ngày 21 tháng 2. Theo đó đã có một cuộc gặp gỡ tại bệnh viện Gemelli giữa Đức Thánh Cha với Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh Tòa Thánh, và Đức Hồng Y Gianfranco Ghirlanda, dòng tên, vẫn được coi là cố vấn của Đức Thánh Cha về các vấn đề giáo luật. Phòng báo chí Tòa Thánh đưa ra lời cải chính trên đây vài phút sau khi cuộc họp báo của hai bác sĩ ở nhà thương Gemelli về sức khỏe của Đức Thánh Cha. Tin của đài Rai ngụ ý Đức Thánh Cha đang chuẩn bị cho việc từ chức. Cả Đức Hồng Y Parolin cũng đích thân bác bỏ tin đó. Đức Hồng Y Parolin năm nay 70 tuổi, là người giữ bản từ chức với điều kiện mà Đức Thánh Cha đã soạn sẵn và ký tên để áp dụng trong trường hợp ngài không còn thi hành được nhiệm vụ vì lý do y khoa. Còn Đức Hồng Y Ghirlanda, 82 tuổi, nguyên là khoa trưởng giáo luật và viện trưởng Đại học Giáo Hoàng Gregoriana. Hôm thứ Năm trước đó, ngày 20 tháng 2, trong các cuộc phỏng vấn, có ba Hồng Y ở Vatican nói rằng việc Đức Thánh Cha từ chức là điều có thể trên nguyên tắc, như chính ngài đã nói, trong trường hợp ngài thấy không thể thi hành sứ vụ nữa.
In Vatican, gần 7.000 phó tế vĩnh viễn tham dự ngày Năm Thánh. Gần 7.000 phó tế vĩnh viễn từ 100 quốc gia về Roma tham dự ngày Năm Thánh trong những ngày này, từ ngày 21 đến ngày 23 tháng 2. Trong số các tham dự viên, đồng nhất là khoảng 4.000 phó tế người Ý, tiếp đến là 1.300 thầy từ Mỹ, 650 từ Pháp, 350 từ Tây Ban Nha, 230 từ Brazil, 160 từ Đức và 150 từ Mexico. Từ nhiều giáo phận, các phu nhân phó tế vĩnh viễn cũng tham dự. Cao điểm trong cuộc hành hương này là lễ truyền chức phó tế vào lúc 9 giờ sáng, Chủ nhật ngày 23 tháng 2 tại đền thờ Thánh Phêrô cho 23 phó tế đến từ nhiều nước, trong đó có 2 thầy Brazil, 6 thầy từ Colombia, Pháp, 3 từ Ý, 3 từ Mexico, 2 từ Ba Lan, 3 từ Tây Ban Nha và 3 từ Mỹ. Do Đức Thánh Cha Francisco còn ở bệnh viện, nên Đức Tổng giám mục Rino Fisichella, quyền Tổng trưởng Bộ Loan báo tin mừng và là vị đặc trách tổ chức năm thánh, sẽ cử hành thay. Phó tế Andreas Frank, cựu giám đốc viện phó tế vĩnh viễn thuộc Tổng giám mục Viên Hền Áo, nói với hãng tin Tông giáo Capres của nước này rằng, tại Roma hiện nay, người ta có thể cảm nghiệm rất cụ thể một tinh thần liên đới cầu nguyện và cảm thông với Đức Thánh Cha và hy vọng ngày sớm bình phục. Ngày năm thánh dành cho các phó tế là một trong hơn 30 cuộc gặp gỡ năm thánh cho các nhóm khác nhau. Ngoài các thánh lễ tại 12 thánh đường ở trung tâm Roma, chiều thứ sáu ngày 21 tháng 2 vừa qua, từ 4 giờ đến 6 giờ, cũng tại các nhà thờ đó có các cuộc gặp gỡ và buổi thuyết trình chia sẻ kinh nghiệm về chủ đề dấu chỉ hy vọng trong việc phục vụ của phó tế được phân chia theo các ngôn ngữ khác nhau. 12 giám mục đảm nhận các bài huấn giáo bằng các thứ tiếng Ý, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Ba Lan, Pháp và Anh. Thứ bảy ngày 22 tháng 2 vừa rồi, các phó tế cử hành nghi thức bước qua cửa thánh ở đền thờ Thánh Phêrô từ 9 giờ đến 12 giờ. Trong cùng khoảng thời gian đó, tại chính đường ở đường Hòa Giải có một cuộc gặp gỡ quốc tế từ 9 giờ 30 đến 13 giờ dành cho những người ghi danh về đề tài các phó tế cho một giáo hội hiệp hành và thừa sai những chứng nhân hy vọng. Và cùng chiều thứ bảy ngày 22 tháng 2 đã có buổi canh thức cầu nguyện tại đại thính đường Paulo thứ sáu ở Vatican.
Xin giáo phận Bùi Chu. Ngày hội ngộ và hành hương năm thánh của Liên Cư Sĩ Giáo Phận Bùi Chu. Hôm 15 tháng 2 vừa qua, khoảng 900 thành viên trong gia đình Liên Cư Sĩ Giáo Phận Bùi Chu đã quy tụ về Tiểu Vương Cung Thánh Đường Đức Mẹ Vô Nhiễm Phú Nhai để tham dự ngày hội ngộ và hành hương năm thánh hy vọng 2025. Sau lời khai mạc của cha John Kim Nguyễn Hữu Văn, đặc trách các dòng tu Giáo Phận Bùi Chu, các tham dự viên đã lắng nghe các bài thuyết trình của Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, Giám mục Giáo phận Mỹ Tho, Chủ tịch Ủy ban Giám mục về Tu sĩ. Bài thuyết trình của Đức Cha Phêrô dựa trên thông điệp Spe Savi của Đức Benedicto thứ 16 về đức tin và hy vọng và tông sách Spes Non Confubit của Đức Francisco về đức mến và hy vọng để chia sẻ với các tham dự viên. Thánh lễ tạ ơn diễn ra vào lúc 10 giờ 15 do Đức Cha Toma Vũ Đình Hiệu, Giám mục Giáo phận Bùi Chu chủ tế. Trong bài giảng thánh lễ, từ tin mừng của lễ Đức Mẹ dân con trong đền thánh, Đức Cha Phêrô triển khai hai ý. Một, Đức Giêsu là ánh sáng nhân dân, và hai, Ngài trở nên duyên cớ của sự chống đối. Từ đó Đức Cha giảng thuyết cũng áp dụng cho những người sống đời sống thánh hiến. Sau bữa trưa, các tham dự viên cùng tham dự buổi tọa đàm do Đức Cha Phêrô chủ tọa. Đức Cha Phêrô đã chia sẻ và giải đáp những thắc mắc của các tham dự viên. Buổi họp mặt kết thúc với giờ chầu tạ ơn để mọi người lãnh nhận ơn Chúa trong tinh thần hiệp nhất để chung lời ca tụng, phó thác và ơn can đảm để ra đi loan báo tin mừng.
In Jerusalem, thủ lãnh các giáo hội Kitô ở Jerusalem liên đới với tòa thượng tọa Armeni. Thủ lãnh các giáo hội Kitô ở Jerusalem liên đới với tòa thượng tọa giáo hội Armeni tông truyền. Các bị chính quyền thành Jerusalem đe dọa tịch thu tài sản để bán đấu giá hầu trả các món nợ thuế khổng lồ tích lũy trong những thập niên vừa qua. Giáo hội Armeni này được thành lập năm 638 tại thánh địa và hiện có khoảng 8.000 tín hữu tại Israel, Palestine và Jordani. Quá trình tịch biên vốn đã bắt đầu nhưng tạm dừng sau khi tòa thượng phụ đệ đơn thỉnh nguyện. Tuy nhiên, các quan chức thành phố cho biết hiện nay đã hết thời hạn để nộp đơn kháng cáo và giảm bớt đáng kể số tiền yêu cầu bồi thường. Trong khi đó, tòa thượng vụ nhấn mạnh rằng phần lớn các khoản nợ bị coi là có liên hệ tới các tài sản của tòa thượng vụ đã được dành cho chính quyền thành phố Jerusalem thuê. phiên điều trần về tranh chấp hiện nay đã được ấn định vào thứ Hai ngày 24 tháng 2 này. Nếu tòa án bác bỏ đơn thỉnh cầu mở đường cho thủ tục tịch thu tài sản, thì như tòa thượng vụ cảnh sát, điều này sẽ tạo ra tiền lệ nguy hiểm và có thể mở đường cho việc tịch thu tài sản của các tổ chức tôn giáo khác. Hôm thứ Tư, ngày 19 tháng 2 vừa qua, các thượng vụ và thủ lãnh các giáo hội Kitô ở Jerusalem đã công bố thông cáo chung, qua đó các vị bày tỏ sự gần gũi và liên đới với tòa thượng vụ Armenia trong việc tìm kiếm công lý chống lại điều được định nghĩa là một trật tự bất cập. Những hành động được đưa ra để chống tòa thượng vụ Armenia dựa trên một món nợ khổng lồ và không được kiểm chứng, đáng nghi ngờ về pháp lý và không thể chấp nhận được về luân lý. Theo các thượng vụ và thủ lãnh các giáo hội Kitô, thật là một điều không thể chấp nhận được khi các tổ chức Kitô giáo vốn có một sứ mạng là bảo tồn đức tin, phục vụ các cộng đoàn và gìn giữ gia sản thánh thiêng của thánh địa, giờ đây bị đe dọa tịch thu tài sản dựa trên các biện pháp hành chính của Israel, cố tình làm ngơ đối với tiến trình công chính và không để ý tới vai trò của Ủy ban Chính phủ Israel đã được thiết lập để thương lượng về các vấn đề này trong tinh thần thần hữu. Các vị lãnh đạo Kitô nhấn mạnh rằng với việc đe dọa tịch thu tài sản, người ta quan tính giới hạn quyền hiện hữu của giáo hội chính thống Armenia, tước bỏ nguồn kinh tế cần thiết của giáo hội này để sống và hoạt động, khiến cho các tín hữu Armenia ở địa phương không được giáo hội chăm sóc một vụ. Chĩa mũi dùi vào một giáo hội là tấn công tất cả mọi người, và chúng tôi không thể im lặng trước tình trạng những nền tảng chính giáo Kitô của chúng tôi tại phần đất của Chúa Kitô bị rúng động như vậy. Các thượng phụ và thủ lãnh các giáo hội khiếu nại trực tiếp với Thủ tướng Netanyahu của Israel và với Bộ trưởng Nội vụ Moshe Aben và Bộ trưởng Tzachi Hanefi thỉnh cầu hãy can thiệp ngay, dừng tất cả các thủ tục tịch biên và đảm bảo sao cho các cuộc thương thảo được tiếp tục trong một ủy ban chính phủ nói trên được đạt tới một giải pháp thân thiện cho vấn đề này theo tinh thần công lý.
Xin giáo phận con tâm. Tân lãnh đạo thiếu nhi thánh thể giáo tịnh Huế họp mặt. Trong 2018 và 19 tháng 2 vừa qua, ban lãnh đạo thiếu nhi thánh thể giáo tịnh Huế đã có buổi họp mặt tại nhà thờ Phương Quý, giáo phận Công Tâm. Về tham dự buổi họp mặt, có quý cha tuyên úy liên đoàn, quý nữ tu, quý thầy trợ úy, ban thường trực giáo tỉnh, ban nghiên huấn giáo tỉnh và ban thường trực các liên đoàn. Lúc 14 giờ ngày 18 tháng 2, cha Gian Vatisita Trần Minh Đức, tuyên úy liên đoàn Anh Rê Phú Yên giáo phận Công Tâm đã khai mạc buổi họp và giới thiệu các thành phần tham dự. Dựa trên những thao thức của các cha tuyên úy và quý trưởng, sắp tới, ban lãnh đạo thiếu nhi thánh thể giáo tịnh Huế dự kiến mở các khóa huấn luyện viên sơ cấp được tiến hành trong 3 đợt, kéo dài trong 2 năm, đợt 1 vào ngày 30 tháng 4 năm 2025, đợt 2 vào ngày 2 tháng 9 năm 2025. Đợt 3 vào ngày 30 tháng 4 năm 2026 và tuyên hứa vào ngày 2 tháng 9 năm 2026. Địa điểm tổ chức sẽ được ưu tiên chọn tại liên đoàn có số sa mạc sinh tham dự đông nhất. Huấn luyện huấn trưởng cấp 3 trong năm 2025 sẽ được tiến hành trong 3 quý. Đợt 1 tháng Giêng đến tháng 4, đợt 2 tháng 5 đến tháng 8 và đợt 3 tháng 9 đến tháng 12. Hai đợt đầu, giáo tỉnh ủy quyền liên đoàn tự tổ chức huấn luyện tại liên đoàn của mình. Đợt 3, giáo tỉnh tổ chức huấn luyện tập trung. Buổi họp mặt lần này cũng đã đưa ra nhiều nhận định về phong trào thiếu nhi thánh thể trong giáo tỉnh. Tạ ơn Thiên Chúa, Đức Mẹ và các thánh, buổi họp mặt ban lãnh đạo thiếu nhi thánh thể giáo tỉnh Huế đã kết thúc với nhiều kết quả tốt đẹp. Ước mong sao với tinh thần yêu mến thiếu nhi của quý cha và các trưởng, phong trào thiếu nhi thánh thể sẽ ngày càng lớn mạnh. Đại gia đình thiếu nhi thánh thể ngày càng có nhiều thành viên và các thành viên gắn kết với nhau cùng hướng về Chúa Giêsu thánh thể là nguồn mạch sự sống của phong trào.
Thank you. theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Đồng tâm hiệp nhất là phúc lành cho dân Chúa. Thánh vịnh 133 là một trong số 15 thánh vịnh lên đền được cho là của vua David. Liên quan đến những người hành hương cùng nhau đi lên Jerusalem. Trong suốt cuộc hành hương, người lữ hành tận hưởng một trải nghiệm về sự liên kết hiệp nhất với nhau trên đường đi và ở tại đền thánh Jerusalem. Những người hành hương này gồm nhiều tầng lớp, đến từ nhiều vùng miền và nhiều bộ tộc khác nhau. Họ đã cùng nhau tụ họp vì một mục đích duy nhất là thờ phượng Chúa. Năm thánh, năm của những người hành hương cùng nhau trong hy vọng. Chúng ta cũng tận hưởng niềm vui hiệp nhất trên đường hành hương và ở những điểm đến của cuộc hành hương. Chúng ta cũng như dân Israel xưa, cùng nhau thờ phượng Chúa trong tâm tình liên đới của một hội thánh duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền. Cùng nhau đọc lại Thánh vịnh 133 và cùng nhau cầu nguyện trong bối cảnh năm thánh. Chúng ta xin phúc lành của Chúa tuôn đổ trên hội thánh, để hội thánh được ơn hiệp nhất trong Chúa. Mở đầu Thánh vịnh, tác giả miêu tả sự ngọt ngào tốt đẹp khi mọi người sống trong sự hiệp nhất thuận hòa. Điều này thực sự đúng ở mọi cấp độ của cuộc sống chúng ta. Nó cũng đúng khi chúng ta coi nó là trạng thái bên trong tâm hồn của chính mình, cần có sự hòa hợp và thống nhất. Đây là phúc lành của Thiên Chúa, một phúc lành của tình yêu thương. Ngọt ngào tốt đẹp lắm thay, anh em được sống vui vầy bên nhau. Quả thật, không phải mọi điều tốt đẹp đều ngọt ngào, và cũng không phải mọi điều ngọt ngào đều tốt đẹp. Sự hiệp nhất giữa dân Chúa là một phúc lành cao trọng, vì nó vừa tốt đẹp vừa ngọt ngào, và cả hai đều ở mức độ cao lắm thay. Phúc lành tốt đẹp và ngọt ngào này giống như dầu quý đổ trên đầu, xuống râu xuống cổ áo chầu Aaron. Ở Trung Đông cổ đại, người ta thường sức dầu lên đầu khách như một lời chào khi khách bước vào nhà. Việc này thể hiện sự quý trọng người nhận dầu và để tạo ra sự ngọt ngào dễ chịu. Trong hội thánh, dân của Chúa, sự hiệp nhất làm cho mọi sự tốt đẹp và tạo ra bầu không khí ngọt ngào cho tất cả mọi người. Khi đổ dầu lên đầu, một số dầu sẽ chảy lên áo choàng và người ấy cùng y phục của người ấy sẽ là thánh. Hình ảnh dầu chảy tràn xuống cho thấy sự hiệp nhất là một phúc lành phong phú và dồi dào. Nó cũng cho thấy sự hiệp nhất là một phúc lành quý giá, như là một ơn thánh, được so sánh với loại dầu thơm hoàn hảo. Đây là sự hiệp nhất thánh khiết, bởi vì khi có sự hiệp nhất, thì bản thân sự hiệp nhất không chỉ tốt đẹp và ngọt ngào, mà còn dẫn đến rất nhiều điều tốt đẹp khác. Phúc lành tốt đẹp và ngọt ngào này cũng giống như sương từ đỉnh Khét Môn tỏa trên đồi núi Sion lan tràn. Có một sự tương phản rõ rệt. Một bên là vùng hoang địa khô cằn, được tìm thấy ở những nơi khác của Israel. Một bên là sự hiệp nhất giữa dân của Chúa, làm cho cuộc sống phát triển và tràn đầy sức sống. Sương luôn làm tươi mát vùng đất khô cằn và làm cho thực vật tươi tốt. Vì vậy, sự hiệp nhất hòa hợp giữa mọi thành phần đã tác động đến tinh thần con người và kết nối mọi người xa lạ với nhau bằng một chuỗi điều tốt đẹp, giúp hồi sinh những khô cằn. Phúc lành này giáng xuống Jerusalem, nơi David lập làm trung tâm thờ phượng của dân Israel. Tại Jerusalem, nơi điểm đến của cuộc hành hương, sự hiệp nhất sẽ được thể hiện và tận hưởng. Nơi đây ân huệ Chúa ban chính là sự sống chứa chan muôn đời. Câu kết thúc của bài thánh vịnh thật đẹp. Nó giúp chúng ta hiểu toàn bộ ân huệ mà Chúa thương ban luôn mang lại sự hiệp nhất trọn vẹn trong đời sống của hội thánh. Thật tốt đẹp và ngọt ngào biết bao khi dân Chúa sống với nhau trong sự hiệp nhất. Lạy Thiên Chúa là Cha của chúng con chúc tụng và cảm tạ Cha, vì Cha đã cử Thánh Thần xuống trên giáo hội. Người là Đấng vừa mạnh mẽ vừa dịu dàng. Xin Cha làm cho giáo hội được hiệp nhất, cho tất cả chúng con luôn đồng tâm thuận hòa với nhau trong mối dây bác ái vĩnh cửu, để trước mặt người đời, giáo hội là các chi tộc của Israel thiêng liêng, trở nên tinh tuyền thánh thiện tựa Sion mới, nơi Cha chúc lành và ban phúc trường sinh, nơi chúng con được cùng với các thiên thần và các thánh hát vang lên bài thánh vịnh đáng yêu này. Ngọt ngào tốt đẹp lắm thay, anh em được sống vui vầy bên nhau. Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.